Hồi 50, Sáp Xí Hổ vác gông đánh chết Ả Đào, Mỹ Nghiêm Công mắc mưu mất tôi cậu ấm. Khi đó Tiểu Cái Tống Giang nghe nói có Lôi Hoành đến thì lấy làm cả mừng, bèn lập tức cùng nhau với quân sư Ngô Dụng đi xuống núi để nghênh tiếp. Khi ra tới bến Kim Sa, đã thấy Chu Quý chở thuyền đưa Lôi Hoành đến nơi đó. Tống Giang trông thấy Lôi Hoành vội vàng vái chào mà rằng: đã lâu nay xa cách, Tôn Giang trong lòng thì lấy làm khao khát, ngày nay không biết gì cớ gì mà ân nhân lại rời gót qua đây cho chúng tôi được gặp như vậy. Lôi Hoành đáp lại mà rằng: tiểu đệ dân lệnh quan sai săn hủ Đông Xương có việc công, đang đi qua đây nhân thấy tiểu lâu la đòi tiền mãi lộ, sao đệ xưng tên ra thì Chu đầu lĩnh biết rồi có ý lưu lại mà đưa lên trên đây hầu ngài. Tống Giang nghe nói đến đó vội nói lên rằng: nếu thật là trời đã đưa ân nhân đến đây cho chúng tôi được gặp thì xin đón ân nhân lên chơi ở trên trại để anh em trò chuyện cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu. Nói đoạn mời Lôi Hoành lên đài sảnh, gọi các đầu lĩnh cho ra chào, rồi làm rượu thiết đãi luôn mấy ngày ở nơi đó. Tiểu Cái hỏi đến chuyện Chu Đồng, Lôi Hoành mới đáp rằng: Chu Đồng từ khi nhận chức tiết cấp coi đề lao ở bản huyện, quan huyện mới rất có lòng tín nhiệm mà thân mến lắm. Tống Giang lấy lời uyển chuyển khuyên Lôi Hoành vào đảng ở nơi đó. Lôi Hoành từ chối vì còn người mẹ già không thể nào bỏ đi được, xin đợi sau khi lão mẫu trăm năm mất rồi thì sẽ theo lên nhập đảng. Đoạn rồi Lôi Hoành bái từ Tống Giang cùng các đầu lĩnh để xem đi, để xin đi. Tống Giang hết sức cầm giữ mà không được, bèn lấy các đồ tiền bạc ra để tiễn tặng Lôi Hoành và cùng các đầu lĩnh đưa chân đi xuống núi. Khi Lôi Hoành đi rồi, Tiểu Cái Tống Giang về đến đại trại, lại mời quân sư Ngô Dụng lên tủ nghĩa sảnh để cắt đặt cho việc mọi việc trong sơn trại. Ngô Dụng cùng Tống Giang bàn định cẩn thận, rồi đến hôm sau họp các đầu lĩnh để chia cắt chức việc. Tôn Tân Cố Đại Tẩu nguyện mở tửu điếm khi xưa, nay hai vợ chồng ra coi tửu điếm để thay đồng uy đồng mãnh. Thời Thiên ra cho giúp đỡ Thạch Dũng, Nhạc Hòa cho ra giúp đỡ Chu Quý, Trịnh Thiên thỏa giúp đỡ Lý Lập. Bốn mặt tửu điếm đông tây nam bắc đều đã cắt đặt các vị đầu lĩnh để bán rượu bán thịt và chiêu nạp hảo hán bốn phương. Nhất Trượng Thanh Vương Lụy Hổ cho hạ trại ở sau núi để coi xét lường ngựa. Tiểu trại bến Kim Sa cho anh em đồng uy đồng mãnh ra mà coi. Tiểu trại bên Áp Thủy giao cho chú cháu Trâu Uyên Trâu Nhuận đóng nơi đó. Hoàng Tính Yến Thuận lãnh quân mã bản bộ đóng ở đường cái trước núi. Giải Trân Giải Bảo coi đệ nhất quán, Đỗ Thiên Tống Vạn coi đệ nhị quán ở thành Uyển Tử. Lưu Đường Mục Hoàng coi đệ tam quán ở trước sân trại. Ba anh em họ Nguyễn phải coi giữ thủy trại ở Nam Núi. Mạnh Khang vẫn coi việc đóng chiến thuyền. Lý Ứng Đỗ Hưng Tửng Kính coi sóc tiền lương của cải trong sân trại. Đào Tôn Vương Tiết Vĩnh sửa đắp thành trì trong lương sân bạc. Hầu Kiện chuyên mai áo giáp bào mũ cờ quạt cùng các đồ áo trận. Chu Phú Tống Thanh coi sóc yến tiệc. Mục Xuân Lý Vân đốc thúc việc làm quan, việc nhà làm trại. Tiêu Nhượng Kim Đại Kiện giữ việc ứng tiếp tân khách cùng các thư tín công văn. Bùi Tuyên coi quân chính coi giữ việc thưởng công phạt tội. Lã Phương Quách Thịnh Tôn Lập Âu Bằng Mã Lân Đặng Phi Dương Lâm cùng Bạch Thắng đều phân ra làm tám mặt trại để yên nghỉ. Tiểu Cái Tống Giang Ngô Dụng ở giữa trại trên núi, Hoa Vinh Tần Minh thì ở bên tả, Lâm Xung Đới Tung ở bên hữu, Lý Tuấn Lý Quỳ ở trại phía đằng trước, Trương Hoành Trương Thuận ở phía sau, còn Dương Hùng Thạch Tú thì chia ra coi hai bên nhà của tụ nghĩa sảnh. Các hàng đầu lĩnh đã cắt đặt xong rồi, cùng nhau lưng lưu làm việc để vui mừng yến ẩm. Ai cũng đều cổ võ hân hoan, trong sân trại rất là thịnh vượng. Thành Uyển Tử Vũng Liên Nhi triều đình riêng một biên thùy kém ai, từ đây riêng chiếm cõi trời, áo xiêm cũng chỉ những người cơ mi. Nói về Lôi Hoành, từ khi bái biệt bọn Lương Sơn liền khoác khăn gói vác thành đao xăm xăm về tới Vận Thành, vào nhà chào mẹ và thay sống áo, lấy công văn đưa cho Trình huyện rồi trở về yên nghỉ. Từ hôm ấy trở đi, mỗi ngày hai buổi vào hầu Việt Quan theo như thường lệ. Một hôm chàng ở trong huyện trở ra một mình lững thững đang đi phía bên đông, chợt thấy sau lưng có người gọi rằng: "Đô đầu về đã bao giờ thế?" Lôi Hoành quay lại nôm thì thấy tên Lý Tiểu Nhị ở đó, liền đáp rằng: "Ta mới về được mấy hôm nay." Lý Tiểu Nhị nói: "Đô đầu đi vắng luôn, chắc không biết ở đây có một người con gái hát rất đẹp rất tài, tên là Bạch Tú Anh ở Đông Kinh, mới đến đây. Bữa trước nó có cho đến chào đô đầu, nhưng ngài đi vắng. Hiện nay vẫn còn khai diễn ở ngoài phố luôn luôn, mỗi ngày lại có một trò khác nhau, hoặc là múa, hoặc là đàn, hoặc ca, nghề gì cũng khéo, người xem đông như kiến cỏ vậy. Đô đầu thử đến nôm xem qua, thật là một vai đào hiếm có." Lôi Hoành đang khi cô liêu nghe nói vậy liền bảo Lý Tiểu Nhị dẫn đến để xem. Khi tới nơi, Lôi Hoành ngồi ghế thứ nhất ở dãy đầu, ngồi vào đó rồi tên Lý Tiểu Nhị quanh quẩn lẫn đi chơi mất. Bấy giờ thấy một ông già buộc khăn xéo, mặc áo lụa bông, thắt dây lưng lụa, tay cầm cái quạt, chạy ra sân khấu nói mấy câu khai mào: "Lão tùi người ở Đông Kinh tên là Bạch Ngọc Kiều, năm nay tuổi tác, nhờ có con gái là Bạch Tú Anh múa hát đàn sáo để dâng hiến các quan, các quan xin chiếu cố." Nói đoạn mấy tiếng thanh la đánh phèn phèn, rồi Tú Anh lên sân khấu vái chào bốn mặt, mà vác thanh la khua ầm cả lên. Đoạn rồi dứt tiếng thanh la, Tú Anh liền đọc bốn câu rằng: "Chim mới kêu vang chim cũ buồn, dê già gáy yếu bén dê non, đời người khổ nhất nghề sinh lý, thua cái uyên ương bay liệm luôn." Lôi Hoành nghe xong vỗ tay mà khen rằng: "Bạch Tú Anh nói hôm nay trên các tờ bạch đã nói rõ bản trò, vậy tôi xin diễn tích này là tích Uẩn Tạ Phong Lưu, rất chiều lý thú, tên gọi Thành Dự Chương theo đuổi Tô Khanh, để cống hiến cho các ngài." Nói đoạn lại hát, hát một lúc rồi lại nói, người ngồi xem ghế đầu đều vỗ tay khen ngợi luôn cả mồm. "Dám đâu khéo khéo khoe tài, cũng mong nhờ lượng các ngài thông minh." Đọc đến đó lại tiếp luôn rằng: "Thôi các quan đã có lời ban khen, con hãy xuống, bây giờ lượt rung trống đến đây." Bạch Tú Anh bèn cầm lấy cái khay, miệng đọc luôn mấy câu: "Mau đến chỗ lợi, mau đến chỗ lợi, tay nâng đến nơi tất là phát đạt." Bạch Ngọc Kiều lại nói: "Con đi qua một lượt, các quan đang mong để thưởng tiền cho con đấy." Bạch Tú Anh liền bưng cái khay đi xin thưởng, trước hết đến trước mặt Lôi Hoành ngồi ở đầu dây. Lôi Hoành sờ túi toan thưởng, bắt đầu không còn một đồng nào cả, bèn nói với Tú Anh rằng: "Hôm nay quên không có đem theo tiền, để mai ta sẽ thưởng một thể." Tú Anh cười rằng: "Tiền đầu bất lợi sao còn mong chi, quan ngồi chỗ đó đáng lắm, xin ngài rộng tay cho người khác trông vào." Lôi Hoành đỏ mặt mà đáp rằng: "Không phải là ta tiếc, nhưng hôm nay ta quên không có đem tiền theo, để mai đi vậy." "Ngài đã đi nghe hát, lẽ nào không dắt theo tiền?" "Ta thử ngay đến 3 lạng cũng được, nhưng ngặt vì hôm nay không có đem theo." Bạch Tú Anh lại nói: "Thưa ngài, hiện nay 1 đồng cũng không có, còn nói gì mà đến 3 lạng? Ngài bảo chúng tôi trong mơ đỡ khát, vẽ bánh đỡ đói như thế hay sao?" Bạch Ngọc Kiều thấy vậy bảo con rằng: "Con rõ khéo hoài công, không đi xin các ông quan khác, các ông thành thị khác, cứ đứng hỏi ông ấy làm gì mãi. Thôi đi hỏi các người biết điều đằng kia thôi." Lôi Hoành lấy làm khó chịu hỏi luôn: "Ta đây lại không biết điều hay sao?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Nếu ông biết được ngón chơi thì lẽ nào chó mọc sừng mất?" Chúng nghe nói đều đứng cả dậy. Lôi Hoành nổi giận đùng đùng quát mắng rằng: "Quân chó này dám nói sắc ta hay sao?" Bạch Ngọc Kiều nói: "Tôi bảo bác là con bò nữa thì bác làm gì?" Bấy giờ kẻ nhận biết Lôi Hoành mắng bảo Bạch Ngọc Kiều rằng: "Không được thế, ông ấy là Lôi Đô Đầu ở nơi huyện đó." Bạch Ngọc Kiều nói: "Chỉ sợ là Lư Câu Đầu mà thôi." Lôi Hoành không sao nín nổi, đang ngồi ở ghế nhảy tót lên sân khấu, nắm lấy tay Bạch Ngọc Kiều mà tát một thôi, viêu cả sưng cả má lên. Chúng thấy Lôi Hoành đánh hăng quá bèn túm đến can ngăn và mang về khuyên giải Lôi Hoành. Đoạn rồi người trong rạp đều tản mát mà đi về hết. Nguyên Bạch Tú Anh với quan huyện mới ở Vận Thành vẫn có tư tình đi lại với nhau, nên ngày nay mới đến được huyện Vận Thành để kiếm ăn ở nghề hát diễn. Bây giờ chị Ả Đào thấy phụ thân bị Lôi Hoành đánh nhiều vết thương nặng, bèn lập tức thuê một cỗ xe kiệu kêu vào quan huyện và là Lôi Hoành đánh bố, đuổi cả người trong rạp hát và ý muốn hiếp tróc cả mình. Quan huyện nghe nói cả giận, lập tức bảo cho Bạch Ngọc Kiều làm đơn kiện, rồi sai khám nghiệm vết thương và lấy chứng cớ phân minh tất cả. Bây giờ cũng có nhiều người tử tế với Lôi Hoành, cũng nói lót với quan huyện. Xong cái thế lực phấn son khiến các nhà quan làm cho quan cũng phải mê mẩn mờ mịt, không còn nghe ai nói một câu nào nữa. Quan liền lập tức sai người bắt Lôi Hoành vào huyện vật cổ ra đánh, bắt cung nhạn các tội, rồi sai đóng gông làm hiệu cho thiên hạ coi. Chị Ả Đào vừa muốn ra tay yêu nghiệt, xui tri huyện bắt dông Lôi Hoành ra trước cửa rạp để nhục một thể. Hôm sau chị Ả Đào đến diễn hát, tri huyện bèn vâng lời, sai lính dông Lôi Hoành ra rạp hát. Bọn lính đó cũng là bọn làm việc quan với nhau, nên có bụng nể Lôi Hoành mà dắt lánh đi một nơi, không nỡ đem dông ra rạp hát. Chị Ả Đào ta lại tức mình, chạy đến tìm đám lính đó mà bảo rằng: quan huyện sai các anh dông hắn ra trước rạp hát, sao các anh không đến? Để lát nữa tôi vào kêu quan huyện xem các anh sẽ nói ra thế nào. Bọn lính thấy vậy liền nói rằng: nương tử bất tất phải làm thế, để chúng tôi dông đi bây giờ. Tú Anh nói: nếu vậy thì sau đây tôi sẽ thưởng cho các anh. Tụi lính bất đắc dĩ phải bảo với Lôi Hoành rằng: đô đầu phiền lòng cho chúng tôi đưa đi ra ngoài rạp hát, rồi một tí tôi sẽ về, không có gì nguy với con yêu tinh này mất. Nói đoạn liền trói Lôi Hoành mà dông ra ngoài phố. Đang khi đám người huyên náo thì chợt đâu người mẹ Lôi Hoành đi đem cơm đến đó. Người mẹ trông thấy con như vậy liền kêu khóc òa lên, rồi mắng bọn lính rằng: các anh cùng con ta cũng là một bọn làm việc trong nha cả, nỡ nào các anh đem lòng thế cho đan. Người ta ai giữ được trọn đời, không có việc trái bao giờ. Đám lính ấy mới đáp: thưa cụ, không phải chúng con muốn làm như thế, nhưng ngặt vì có nguyên cáo đi kèm bắt chúng con phải làm thế, chúng con không thế nào mà cưỡng được. Nếu không thế, lát nữa họ nói với quan huyện thì chúng con sẽ khổ cả. Mẹ Lôi Hoành mới nói: có lẽ nào người đi kiện lại được phép bắt dông người ta đi như thế? Tụi lính lại sẽ nói rằng: thôi, cụ không biết người thân có quan lắm, sởn một tí là họ nói với quan thì nguy cho cả chúng con. Bà mẹ nghe nói liền tự tay cởi trói cho Lôi Hoành, rồi miệng rứa lát ầm cả lên rằng: quân hèn mạt dám ý thế như vậy, bà cứ cởi trói ra xem nó làm được gì. Bạch Tú Anh ngồi trong hàng thấy vậy mới chạy ra hỏi: vừa rồi mụ già nói gì thế? Bà mẹ Lôi Hoành nổi cơn tâm bành lên, bèn chỉ vào mặt Tú Anh mà mắng rằng: đồ chết băm vằm mổ xẻ kia, đồ đĩ rạc đĩ rày kia, làm gì mà dám mắng cả bà. Bạch Tú Anh nghe nói dựng đứng lông mi, trợn tròn hai mắt mà mắng rằng: con hùng già này, con ăn nhặt này, mày nói sất với bà hay sao? Mẹ Lôi Hoành mới nói: bà mắng mày không làm gì được hay sao? Có lẽ mày làm quan huyện ở huyện Phận Thành này hẳn. Bạch Tú Anh cả giận, giơ tay tát ngay vào mặt mẹ Lôi Hoành, ngã lăn ra phố. Bà mẹ vừa gượng dậy được, Bạch Tú Anh lại sấn vào tát lấy tát để không thôi. Bấy giờ Lôi Hoành đang căm tức trong bụng, lại thấy mẹ già bị đánh như vậy, liền bừng bừng nổi giận, giơ đầu gông lên nhè ngay giữa ốc của Phan cho Tú Anh một cái, vỡ tan cả ốc mà nằm ngay xuống đó. Chúng túm lại cứu gọi thì Bạch Tú Anh đã trợn mắt nghiến răng chết cứng từ lâu rồi, không sao cứu chữa được nữa. Chúng liền đem Lôi Hoành vào trình với quan truy huyện. Truy huyện lập tức sai đòi lý trưởng lân bang cùng các nhà nha lại giải áp Lôi Hoành, ra khám nghiệm tử thi rồi đem về nha lập án. Lôi Hoành nhất nhất cung nhận, không từ chối một câu nào. Truy huyện truyền cho mẹ Lôi Hoành tạm về, rồi đóng gông Lôi Hoành bỏ xuống ngục. Khi đó Mỹ Nghiêm Công, Chu Đồng làm tiết cáp coi lao, thấy sự thể như vậy, không biết là có cách gì cứu được Lôi Hoành, bèn mua cơm rượu thịt vào cho Lôi Hoành ăn uống, và sai đám lính ngục tìm một nơi sạch sẽ kín đáo cho mà nằm. Được một lát, người mẹ Lôi Hoành đem cơm vào trong ngục, khóc lóc bảo với Chu Đồng rằng: lão tôi ngoài 60 tuổi đầu, chỉ trông mong có đứa con đó mà thôi. Xin tiết cấp hãy nghĩ đến tình anh em khi trước mà thương đến lão tôi, mà trong nơm che chở giúp cho, thì già dẫu chết cũng không dám quên ơn tiết cấp. Chu Đồng nói: "Được, cụ cứ yên tâm, chỗ anh em thế nào tôi cũng trông nom cẩn thận. Từ nay bất tất cụ phải đem cơm nước vào đây, đã có tôi liệu định. Nếu có cơ hội gì cứu được, tức khắc tôi xin làm ngay, cụ đừng nên ngại." Mẹ Lôi Hoành nghe nói liền bái tạ ra về. Chu Đồng nghĩ suốt ngày đêm, không có kế gì để cứu cho Lôi Hoành được, bèn nhờ người đến đút lót với Tri Huyện và nói khắp mọi nơi để cầu giảm tội đi. Tri Huyện xưa nay vốn yêu thích Chu Đồng, song vì Lôi Hoành đánh mất người yêu thì trong lòng lấy làm tức giận, không thể nào dung thứ đi được. Sai lão Bạch Ngọc Kiều lại thúc giục Tri Huyện mau mau phải lập thành văn án, bắt Lôi Hoành bỏ tù 60 ngày, mãn hạn rồi kết đoán giải lên Tế Châu để xử tội. Khi mãn hạn 60 ngày, Hồng Giấy đem công văn lên nộp trước phủ Tế Châu, rồi Chu Đồng vân lệnh dẫn mấy mươi tên lính ngục giải Lôi Hoành đi. Chu Đồng giải Lôi Hoành ra khỏi huyện Vận Thành, chừng 10 dặm đường, tới một nơi tửu điếm xa xa. Chu Đồng bảo với mọi người rằng: "Chúng ta hãy vào đây uống rượu." Đang khi uống rượu, Chu Đồng cất lẻn đem Lôi Hoành ra một chỗ vắng, tháo gông tha cho Lôi Hoành mà bảo rằng: "Hiền đệ mau đi về nhà, đem thân mẫu lập tức đi một nơi mà trốn tránh. Còn ở đây quan tư có bắt bớ, để mặt mình tôi chịu cho." Lôi Hoành nói: "Một mình tiểu đệ chạy thoát thì dễ, nhưng còn ca ca ở đây thì làm sao tránh khỏi được nguy hiểm. Việc đó tiểu đệ làm thế nào đang tâm?" Chu Đồng nói: "Hiền đệ không biết, Tri Huyện tức giận vì đánh chết người yêu, nên nêu văn án để kết vào tội tử. Nay giải lên phủ thì tất phải đền mạng chứ chẳng chơi. Vậy tôi tha cho hiền đệ, có lẽ mắc vào tử tội. Phải chăng tôi đây không có bố mẹ già trông coi, những gia tài của tôi khả dĩ đem ra mà bồi thường cũng được, có ngại chi? Còn hiền đệ thì còn mẹ già đầu bạc, non nước chỉ có một thân. Thôi hiền đệ phải mau đi đi, đừng nghĩ quanh nghĩ quẩn mà thêm phiền." Lôi Hoành nghe nói lại tại Chu Đồng, rồi đi theo lối cửa sau trốn thẳng về nhà, thu thập khăn gói, dẫn mẹ già lên núi Lương Sơn để ẩn thân nơi đó. Khi đó Chu Đồng vất cái gông xuống đám cỏ, rồi chạy về báo với đám lính ngục rằng: "Chết nổi, Lôi Hoành đã chạy mất rồi, ta làm thế nào đây?" Chúng nói: "Nếu thế phải chạy về nhà hắn bắt ngay." Chu Đồng nhận lời như vậy, song có ý dùng dằn, liệu chừng cho Lôi Hoành chạy đã thoát ra xa, rồi mới trùng trình dẫn về huyện để cáo thú. Chu Đồng bảo với Tri Huyện rằng: "Chúng tôi đi lỡ đường không cẩn thận, bị Lôi Hoành trốn mất lúc nào không biết, vậy xin về đây để chịu tội với quan trên." Tri Huyện vốn yêu thích Chu Đồng, cũng muốn thoát tội cho ra, song bị Bạch Ngọc Kiều tót lên thượng ti, khiếu là Chu Đồng cố ý đánh tháo cho Lôi Hoành để kiếm tiền ăn đút lót. Tri phủ thấy vậy đành phải đem sự thật bẩm lên phủ Tế Châu mà giải Chu Đồng đi lên đó. Bọn người nhà sai Chu Đồng đem tiền nong lên để đút lót khắp cả nơi, sai quan phủ kết án đánh 20 trượng chạm vào mặt, rồi cho đầy sang phủ Thương Châu. Khi kết đoán xong, có 2 tên công sai đưa quần áo cùng các đồ chi dùng cho Chu Đồng sang đến phủ Thương Châu. Quận Hoàng Hải liền đưa vào quan phủ mà trình nộp công văn. Quan phủ thấy Chu Đồng ra dáng tu mi nam tử, rõ mặt phi thường, thì lấy làm yêu thích, liền phê giấy cho 2 tên công sai trở về, rồi sai tháo gông cho Chu Đồng để mà hầu luôn ở trong phủ. Chu Đồng vốn người ung dung lễ độ nên ở đó không được bao lâu, mà đám áp phi ngu hầu cùng các người làm việc trong phủ đều có bụng thương yêu vị nể mà chuyện trò đi lại luôn luôn. Chợt một hôm, Tri phủ ngồi ở sảnh đường, Chu Đồng đứng hầu ở dưới thềm. Tri phủ gọi Chu Đồng lên sảnh mà hỏi rằng: "Cớ sao ngươi lại tha tội cho Lôi Hoành mà phải phát vãn như thế này?" Chu Đồng bẩm: "Việc đó nguyên vì chúng tôi hớ hên để Lôi Hoành trốn mất, chứ đâu có dám tha hắn ra. Nếu vậy thì việc gì đến nỗi mà tội nặng? Bẩm tỳ tên nguyên cáo, nhất định vu cho tôi là cố ý buông tha, nên tôi mới bị tội nặng đến thế." Tri phủ lại hỏi đến Lôi Hoành đánh chết chị A Đào đầu đuôi ra sao. Chu Đồng đều đem hết căn nguyên để kể lại cho Tri phủ nghe. Tri phủ nói: "Cứ như thế thì có lẽ ngươi thấy tên Lôi Hoành là một người có hiếu đạo mà làm phúc tha cho hắn." Chu Đồng bọn: "Có đâu chúng tôi làm việc mang muội với quan trên như thế được." Đường khi nói chuyện thì thấy cậu ấm bé con ở trong bình phong chạy ra. Cậu Ấm là con trai đầu lòng của quan phủ, năm nay mới lên 4 tuổi, mặt mũi khôi ngô, nhát nôm có vẻ nên tri phụ yêu chiều quý mến, chẳng khác chi hạt ngọc ở trên tay. Bây giờ cậu Ấm trông thấy Chu Đồng ở đó, liền chạy ra ôm lấy để nô đùa. Chu Đồng ẵm cậu bé lên trên tay, cậu lại vuốt râu của Chu Đồng mà nói: "Tôi chỉ thích râu này, ẵm tôi mà thôi." Tri phủ mắng cậu Ấm rằng: "Con bỏ tay ra, không được nghịch như thế." Cậu Ấm lại nói: "Tôi chỉ thích bát râu này, ẵm tôi đi chơi mà thôi." Chu Đồng liền bẩm với tri phủ rằng: "Chúng tôi xin ẵm cậu ra chơi cửa phủ một lát rồi xin về ngay." Tri phủ nói: "Trẻ đã thích thế thì ngươi cứ ẵm đi chơi một lát rồi về ngay." Chu Đồng vâng lời, ẵm cậu Ấm dông chơi ở cửa phủ, mua cho cậu nào là bánh ngọt để cậu ăn, rồi quanh quẩn một lúc lại bồng về. Tri phủ thấy cậu Ấm liền về hỏi: "Con đi đâu về đó?" "Bác râu này đưa con ra chơi phố rồi mua bánh ngọt cho con ăn nữa." Tri phủ hỏi Chu Đồng rằng: "Bẩm, chúng tôi chiều cậu ấy rất vui, không có gì đáng kể." Tri phủ liền gọi thị tỳ lấy bình rượu rót thưởng cho Chu Đồng 3 chén rồi lại dặn: "Thỉnh thoảng trẻ có theo chơi, người cứ đưa nó đi chơi cho vui." Chu Đồng vâng lời, rồi cứ mỗi khi cậu Ấm đòi đi chơi thì Chu Đồng lại ẵm đi ra phố mua quà bánh cho ăn, không biết đâu mà kể. Được ít lâu, một hôm đến ngày rằm tháng 7, ở chùa làm lễ phóng sinh, theo lệ có phóng đăng mở hội. Chiều hôm ấy, thị nữ bảo với Chu Đồng rằng: "Tối hôm nay cậu Ấm đòi đi xem thả đèn, phu nhân truyền đô đầu cho cậu đi xem được một lúc." Chu Đồng nhận lời mà rằng: "Được, để tôi xin đem đi xem." Tối đến, cậu Ấm mình mặc áo sa, đầu đội mũ sư tử, có 2 cái sừng hai bên, rồi Chu Đồng cõng lên lưng mà đưa xem lễ ở chùa Địa Tạng. Bấy giờ vào khoảng canh 1, Chu Đồng ẵm cậu Ấm đi quanh chùa xem khắp hết một lượt, rồi đi ra ngoài thủy đường để đi xem thả đèn. Cậu Ấm nhảy xuống, đứng trong chỗ chắn sông, vừa xem đèn vừa hớn hở rất là vui thích. Chợt đâu có người chạy đến, lôi vạt áo Chu Đồng mà nói: "Ca ca ơi, ra đây tôi nói một câu chuyện này một tí." Chu Đồng quay lại nôm thấy Lôi Hoành ở đó, bèn lấy làm kinh ngạc, quay lại nói với cậu Ấm rằng: "Thế cậu hãy đứng đây xem, tôi chạy đi ra mua kẹo rồi mang về đây ngay, đừng có đi đâu hết nhé." Cậu Ấm nói: "Bác đi mau về, tôi còn muốn ra ngoài cầu để xem thả đèn đấy." Chu Đồng nói: "Thôi được rồi, tôi về ngay bây giờ." Nói xong quay ra hỏi Lôi Hoành rằng: "Sao hiện đệ lại còn đến đây thế?" Lôi Hoành dắt Chu Đồng ra chỗ vắng rồi lại mà nói rằng: "Tiểu đệ từ khi nhờ ca ca cứu được tính mệnh, mẹ con tôi không biết đi đâu cho được, sao đành phải lên Lương Sơn Bạc ở với Tống Công Minh để xin nhập bọn. Tiểu đệ nhân nói đến ân đức của ca ca, Tống Công Minh lại càng nhớ đến ơn sư nghĩa cũ mà trong lòng cảm hứng vô cùng. Tiểu cái cùng các vị đầu lĩnh cũng đều nhắc đến ca ca luôn. Nay Ngô Quân Sư cùng tiểu đệ đến đây để thăm hỏi ca ca đó." "Ngô tiên sinh ở nơi đâu?" Vừa hỏi xong thì Ngô Học Cứu ở sau lưng chạy đến mà đáp rằng: "Tôi là Ngô Dũng đây." Nói đoạn liền bái lại Chu Đồng. Chu Đồng vội vàng đáp lễ mà nói rằng: "Đã bấy lâu nay không được gặp, tiên sinh có mạnh khỏe hay chăng?" Ngô Dũng nói: "Cảm ơn nhân huynh, các đầu lĩnh chúng tôi rất là mong mỏi nhân huynh, nay sai chúng tôi đến đây để đón ngài lên núi tụ nghĩa cho vui. Chúng tôi đến đây đã lâu nhưng không được gặp, đêm nay mai gặp được nhân huynh ở nơi đây thật là hạnh phúc. Vậy xin ngài quá độ cùng lên sơn trại để các đầu lĩnh của tôi được vui lòng." Chu Đồng nghe nói lạnh ngắt hồi lâu rồi nói rằng: "Tiên sinh dạy lẫn quá, xin ngài chớ nói đến chuyện ấy, lỡ người ngoài biết được thì không tiện. Lôi Hoành đã bị tù tội đến như thế, tôi lấy nghĩa khí tha ra cho hắn, sao hắn đi lên núi nói với các ngài, còn tôi lại bị đày sang đây cốt là để chịu tội cho anh em bạn, rồi một vài năm nữa hết hạn trở về, bấy giờ lại an cư lạc nghiệp, giữ phận làm ăn, chứ có lẽ nào tôi lại đi như thế được. Xin hai ông cứ về đi, đừng nói năng lôi thôi mà không tiện." Lôi Hoành nói: "Ca ca ở đây chung thân cũng chỉ hầu hạ người ta, ra luồn vào cuối, không phải là đại trưởng phu chi chí. Vả lại việc này không phải tiểu đệ dám nói, mà đó là Tiều Cái, Tống Giang cùng mong đợi ca ca, nên mới sai đến đây như vậy. Xin ca ca chớ phụ lòng các ngài ấy mới được." Chu Đồng nói: "Hiền đệ như nói những gì thế? Hiền đệ không biết vì hiền đệ có lão mẫu ở nhà nên tôi mới tha cho hiền đệ như thế, nay lại hãm tôi vào nơi bất nghĩa hay sao? Ngô Dụng nói, Đô Đầu đã không chịu đi, anh em cũng không nên ép nữa, thôi ta xin phép bái biệt cho xong. Chu Đồng nói, nhờ các ngài nói với các đầu lĩnh rằng tôi có lời hỏi thăm các ngài. Nói xong quay ngoắt về thủy đường, về đâu tới nơi không thấy cậu ấm đứng ở nơi đấy nữa. Chu Đồng luống cuống sợ hãi, vội chạy lên đi tìm. Lôi Hoành chạy đến nắm tay Chu Đồng mà rằng, ca ca đừng tìm nữa, đây chắc là người anh em cùng đi với tôi, thấy nó là bác không chịu lên Lương Sơn nên đã ẩm đi luôn rồi, chúng ta cùng đi tìm một thể đây. Chết nổi, hiền đệ đừng nói đùa thế, nếu lỡ xảy ra thế nào quan phủ biết đến thì nguy hiểm, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Ca ca cứ đi với tôi, khác sẽ tìm thấy nó ngay bây giờ. Chu Đồng nghe nói bèn theo Lôi Hoành, Ngô Dụng cùng nhau ra ngoài thành để tìm. Chu Đồng lấy làm sốt ruột vội hỏi rằng, thấy họ ẩm nó đi đâu thế? Lôi Hoành nói, ca ca cứ đến chỗ tôi trọ, tôi xin đưa cậu ấm để trả cho ca ca. Chu Đồng nói, nếu chậm thì tri phủ sẽ đến tới ngay. Ngô Dụng nói, người anh em đi với chúng tôi không biết thế nào, chắc lại ẩm cậu ta đến chỗ chúng tôi trọ hẳn. Được, ngài cứ đến đó tôi xin sẽ trả lại ngay. Chu Đồng hỏi, người đi với các ông là ai? Lôi Hoành nói, tôi cũng chả biết là người nào, chỉ thấy gọi là Hắc Toàn Phong xưa nay. Chu Đồng cả kinh hỏi rằng, có phải anh Lý Quỳ giết người ở đất Giang Châu đó chăng? Ngô Dụng đáp, đúng, chính anh ta đó. Chu Đồng nghe nói dẫm chân lên kêu rằng, nếu vậy thì khổ rồi. Nói đoạn liền thúc giục hai người đi mau mau để tìm. Khi ra ngoài thành được hai dặm đường, chợt thấy Lý Quỳ ở trước mặt mà kêu lên rằng, Lý Quỳ ở đây rồi. Chu Đồng vội đi đến nơi mà hỏi, thấy cậu bé con quan phủ đâu rồi? Lý Quỳ thấy Chu Đồng đến vội chắp tay vái chào mà rằng, thưa ca ca, cậu ấy hiện ở nơi đây nè. Chu Đồng nói, vậy bác muốn tốt thì ẩm ra trả lại cho tôi. Lý Quỳ trỏ lên đầu mà nói, cái mũ của cậu ấy ở trên đầu tôi đây. Chu Đồng thấy vậy càng nóng ruột hỏi dồn, thấy cậu ấy ở đâu, để ở đâu, đem đây trả tôi mau. Lý Quỳ nói, lúc nãy tôi đánh thuốc mê cho cậu ta rồi mới cõng ra ngoài thành được, bây giờ đang nằm ngủ ở trong thành kìa, ca ca đến mà xem. Bấy giờ trời đương sáng trăng vằng vặc, Chu Đồng liền đi thóc vào rừng cây tìm quanh tìm quẩn, mãi sau thấy cậu ấm nằm vật trên bãi đất. Chu Đồng giơ tay đỡ cậu ấm dậy thì đã thấy đầu đi một nơi, mình đi một nẻo, nằm chết sổng xoài ở nơi đó. Chu Đồng thấy vậy cả giận, vội hăm hở chạy đến tìm ba người thì không thấy đâu cả. Sao chàng kiếm tìm vẫn vơ mãi, bỗng xa xa thấy Lý Quỳ cầm đôi búa kêu lên rằng, hãy đến đây, đến đây. Chu Đồng nóng máu không sao chịu nổi, liền xắn áo rảo bước chạy theo đuổi Lý Quỳ. Lý Quỳ vội vàng té chạy, Chu Đồng cứ hăm hở mà đuổi theo. Lý Quỳ vốn tay lặn suối chèo non qua rừng rất thạo, Chu Đồng thì không thể nào mà đuổi kịp. Đuổi được một quãng rồi thở hồng hộc mà đứng lại. Lý Quỳ lại đứng lại mà thách rằng, đến đây, mau đến đây. Chu Đồng giận quá, không cách gì mà nuốt sống được ngay cái thằng Lý Quỳ, lại ù té chạy theo mà đuổi. Lý Quỳ đi tìm thấy Chu Đồng đuổi thì chạy, hễ Chu Đồng đứng lại thì cũng đứng lại mà thách thức, làm cho Chu Đồng tức nổ tiết lên mà không sao làm gì được. Chu Đồng quanh quẩn theo đuổi đến khi trời đã gần sáng, bỗng thấy một nơi trang biển lớn thì Lý Quỳ chạy tót vào trong đó. Chu Đồng dấn vội đến nơi, thấy hai bên trước cửa sảnh trong trang đều cắm các đồ quân khí rất là uy vệ. Chàng thấy vậy đoán chắc là một nhà quan tư cho đó, liền đứng dần mà kêu to lên rằng, trong nhà có ai không? Vừa nói dứt lời thì thấy có một người ở trong bình phong đi ra quát rằng, anh là ai, đến đây có việc chi? Chu Đồng thấy người đó ra dáng xên sang đường bệ, vội vàng vái chào mà đáp rằng, chúng tôi là Chu Đồng, làm tiết cấp ở huyện Vận Thành, bị tội phát vãng sang đất Thượng Châu. Hôm qua nhân ẩm con quan tri phủ đi xem thả đèn, bất đầu bị tên Hắc Toàn Phong giết chết con quan phủ, rồi lại chạy đến Quý Trang đây, xin ngài làm ơn bắt chúng tên ấy để tôi đem về trình quan. Người kia nói, nếu vậy thì ngài là Mỹ Nghiêm Công ở đất Vạn Thành, xin mời ngài hãy vào nơi đây mà chơi. Chu Đồng nói, xin quan nhân tha lỗi cho, ngài cao tính đại danh là gì? Người kia đáp, tôi là Tiểu Toàn Phong xài tiếng. Chu Đồng nghe nói vội vàng chào mà rằng, tôi được nghe tiếng xài đại quan nhân đã lâu, không ngờ nay lại được bái kiến ở nơi đây. Xài tiếng đáp lễ mà nói, tôi cũng được nghe tiếng của Mỹ Nghiêm Công đã lâu, xin ngài hãy vào chơi trong nhà đã. Chu Đồng theo xài tiếng vào trong nhà rồi hỏi, thưa ngài, sao Hắc Tần Phong lại đến đây? Thưa ngài, nguyên tôi xưa nay thích chơi với bọn hảo hán giang hồ. Phải chăng tổ tiên nhà tôi khi trước có công nhận vị ở Trần Kiêu, nên tiên triều có sắc cho đăng thư thiết khoán, dẫu những người phạm tội đến đâu mà trốn tránh được đến đây thì cũng không ai được bắt. Mới đây tôi có một người bạn thân, mà cũng là một người bạn cũ của Túc Hạ, hiện đương làm đầu lĩnh ở Lương Sơn Bạc, tên là Cặp Thời Vũ Tống Công Minh, có viết một bức thơ sai Ngô Dụng Lôi Hoành xuống trọ ở Tệ Trang đây để đón rước Túc Hạ. Nhưng Túc Hạ không chịu đi, nên mới bảo Lý Quỳ giết con quan phủ để rắp đường không cho ngài quay về, rồi sẽ đón lên trại. Ngô tiên sinh cùng Lôi Huỳnh: huynh đâu, không ra đây để nói chuyện với đô đầu đi. Nói đoạn thấy Ngô Dụng Lôi Hoành ở gian góc đi ra, chắp tay cúi lại Chu Đồng mà nói rằng: xin huynh trưởng hãy tha tội, điều đó là tướng lệnh của Tống ca ca chúng tôi, xin ngài cứ lên sơn trại rồi sẽ biết. Chu Đồng nói: các ông đối với chúng tôi vẫn là có bụng tốt, nhưng sao lại nỡ tàn nhẫn đến như thế? Sài Tiến lại lấy lời khuyên nhủ Chu Đồng cho được thỏa thuận. Chu Đồng nói: vâng, chúng tôi xin đi, trước hết hãy cho chúng tôi được gặp Lý Quỳ đã. Bấy giờ Lý Quỳ ở buồng bên cạnh chạy ra vái chào Chu Đồng. Chu Đồng trông thấy Lý Quỳ thì tấm lòng tức giận đùng đùng sôi nổi, không sao mà nhịn được, bèn đứng dậy chạy thẳng đến toàn đánh nhau với Lý Quỳ cho hả dạ. Sài Tiến, Lôi Hoành, Ngô Dụng thấy vậy đều giữ Chu Đồng lại để can ngăn. Chu Đồng nói: nếu các ngài muốn cho tôi cùng lên sân trại thì phải y cho tôi một việc này mới được. Ngô Dụng nói: đến 10 việc chúng tôi cũng xin theo được, nữa là một việc, vậy thì xin ngài cứ nói nghe cho. Giang sơn trót thú vẫy vùng, cùng loài nhiệt huyết ta cùng có nhau, danh trường lợi tẩu là đâu, vào luồng ra cuối công hầu mà chi, đã mang lấy kiếp nam nhi, sao cho thoát khỏi cơ mi mới là. Trăm năm bóng ngựa câu qua, họa chăng một tiếng hào qua trên đời.